Mình thấy được cái nhất thể của cuộc đời như vậy thì mình không có, mình giải thoát được khỏi tất cả những cái đau buồn. Đó là cái tính nhất thể của cuộc đời. Một cái điểm khác nữa là cái điểm mà tính cách vĩnh viễn trở về. Đây là cái tính mà tạm lấy của Nietzsche, retour éternel, là luôn luôn là nó sẽ trở lại. Như là khi mà Tất Đạt đi qua đò mà không có tiền trả đó, thì nói với về sự lần đầu tiên gặp nhau đó, nói ông thật tốt với các sa môn nhưng mà tôi không có tiền để tôi trả cho ông. Thì là thiền về sử, ông chèo đò nói một câu bí ẩn là nói không, ngài sẽ cho tôi một lúc khác, tại vì mọi sự sẽ trở về, ngài cũng sẽ trở về giống như dòng sông vậy. Đó. Thành ra không bao giờ mất hết đó, sẽ trở về, cái là retour éternel, mọi sự sẽ trở về, giống như tảng đào nói là nước đi ra biển lại mưa về nguồn. Đó. Cái mọi sự trở về đây cũng giống như cái lý thuyết nhân quả trong đạo Phật, là gieo nhân nào thì gặp quả đó đó. Non cao đã biết hay chưa, nước đi ra biển lại mưa về nguồn, nước non hồi ngộ còn luôn, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Đó, cái bài thề non nước của Tán Đà. Hay là ông Bùi Giáng làm cái câu là biển dâu sực tỉnh giang hà, còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh. Hay là vì vĩnh viễn trở về cho nên biệt ly cũng là trùng ngộ, đừng có buồn làm chi. Thưa rằng ly biệt mai sau là trùng ngộ giữa hương màu nguyên xuân. Một thơ hay đó, đó là ảnh hưởng tới Nietzsche đó. Là vì cho nên chia tay cũng đừng có thèm khóc làm chia cho mệt, vì sẽ trở lại vô ra làm cha khi nãy mà. Có chết rồi, rồi kiếp sau rồi cũng gặp lại nhau thôi. Về sự nói là tôi không chờ đợi ngài trả công hay cho chác gì tôi, ngài sẽ cho tôi một lần khác. Tôi đã học điều này từ con sông, mọi sự đều trở về ngài nữa, vì sa môn ơi, ngài cũng sẽ trở lại. Và khi ông nói như vậy thì té ra thực sự là hai mươi mấy năm sau thì Tất Đạt trở lại và đã sống với ông để nhận được cái sự giác ngộ khi mà sống bên cạnh dòng sông đó. Cuối cùng cái dòng sông nó còn tượng trưng cho cái dòng vô thức. Cái dòng, cái phần mà quan trọng nhất của con sông là cái mạch nước ngầm ở dưới đáy sông, thì con người cũng vậy. Cái phần quan trọng nhất của mình là cái phần mà mình không biết đến, cái phần vô thức đó. Và nó biểu hiện bằng mộng mị. Cho nên những cái giấc mộng ở trong câu chuyện dòng sông nó rất là ý nghĩa. Thế giới 20 này là cái thế giới mà của tâm phân học, bắt đầu bằng Freud, Jung và Adler đó, ba cái nhà ông tổ sư về tâm phân học đó, là ông chuyên môn phân tích những cái giấc mộng. Bác sĩ Freud đó, Sigmund Freud đó, đọc theo tiếng Đức thì là ông chữa bệnh bằng cách hỏi người ta nằm mộng thấy cái gì thôi, chữa những cái tâm bệnh đó. Thành ra phân từ cái sự phân tích giấc mộng đó thành cái khoa học. Con người chính là giấc mộng của nó. Hãy nói cho tôi biết anh nằm mộng cái gì, tôi sẽ nói được anh là con người như thế nào. Đó, những cái nhà tâm phân học dám cả quyết như vậy. Mà ông nói còn trúng hơn thầy bói nữa, tại vì có cơ sở khoa học đàng hoàng mà. Cái đời sống vô thức của mình là một cái bí ẩn mà rất là phong phú. Mà thường thường á, thì khi mà mình mà sống thực trong đó thì mình không nằm mộng. Mà những cái người mà đi tu á, tôi thường hay phỏng vấn về họ, thì là mấy cái người mà họ cũng tâm sự giống nhau. Trước khi đi tu vô chùa thì ở nhà cứ nằm thấy Phật với chùa hoài. Bây giờ vô chùa không nằm thấy Phật, nó muốn nằm thấy Phật cũng được, chiêm bao thấy Phật cũng được. Mà ở nhà đó, khi ở nhà thì lại chiêm bao thấy Phật luôn. Vô chùa thì lại là nằm chiêm bao thấy cá. Khổ vậy đó. Nó tại giấc mộng của mình nó có những cái gì rất là quỷ quái. Cái đời sống vô thức của mình nó thật là lạ lùng. Nhiều khi những cái người ở đời đó họ lại mộng thấy Phật, và họ cảm thấy linh thiêng. Còn ở trong chùa, tại vì sống trong cái linh thiêng đó rồi, thành đâu thấy linh nữa. Nhiều khi tôi thấy mình tu hoài xong thấy Phật, mà người Phật tử cứ tới kể mình thấy Phật, thấy ngon lành quá, mình nói chắc Phật bỏ rơi mình rồi, không có đếm xỉa gì tới mình, sao mình tu hoài mà không thấy Phật, nhiều khi thấy ma không nữa chứ. Đó. Thì nhưng mà thật ra đời sống vô thức nó có cái màu nhiệm đó đó. Khi mình không có cần cứu vớt thì không, giấc mộng không hiền tới để cứu vớt. Như vậy tưởng tượng bây giờ mình sống xa đọa đi thì sẽ nằm mộng thấy Phật chẳng coi. Và tại giấc mộng để nhắc nhở mình lại, cũng giống như tất đạt á. Khi mà tất đạt xa đọa thì nhớ lại tiếng ôm. Thành ra giấc mộng nó có một cái tính cách cứu rỗi. Cái đời sống vô thức của mình nó giống là một cái lương y. Mình chữa bệnh cho mình bằng cái vô thức đó, là một cái cách để mà chữa lành mọi cái tâm bệnh cho mình. Thành ra trong câu chuyện dòng sông có những cái giấc mộng nó ảnh hưởng suốt cả một cái cuộc đời của Tất Đạt. Kiều Lan nuôi một con chim hiếm trong chiếc lồng son. Chàng nằm mơ về con chim ấy, nó thường hót về sáng nhưng bỗng nhiên câm hẳn. Chàng ngạc nhiên đi đến chiếc lồng con, nhìn vào thì thấy chim đã chết. Chàng đem nó ra cầm trên tay một lúc rồi ném ra đường. Chính lúc ấy chàng bỗng nhiên sợ hãi đau đớn như đã vứt đi cùng với con chim tất cả những gì tốt đẹp quý giá nhất trong đời mình. À, thì cái giấc mộng đó nó có những cái báo hiệu như vậy. Khi mà Tất Đạt mà thấy là mình vứt con chim đi thì là đau xót vô cùng, là giống như mình mất đi một, vứt đi một cái gì rất quý báu. Cái đời sống khổ hạnh, cái đời sống mà sa môn đó, nó đã mất rồi. Thì chính cái giấc mộng đó làm cho Tất Đạt thức tỉnh, và khi dậy thức Tất Đạt buồn vô cùng và cảm thấy cái vô vị của cái đời sống dục lạc. Thì nhờ cái giấc mộng đó Tất Đạt mới dứt áo ra đi. Và một giấc mơ khác, một giấc mơ làm chàng nhớ lại cuộc đời khổ hạnh. Chàng ở lại với Kiều Lan trong khu vườn xinh đẹp. Họ ngồi nói chuyện dưới một gốc cây. Kiều Lan bảo chàng kể cho nghe về Đức Phật, và nàng nghe bao nhiêu cũng không chán. Nào mắt ngài trong sáng làm sao, cái miệng xinh đẹp bình an với nụ cười huyền bí, tư thái của ngài thanh tịnh làm sao. Rất lâu chàng phải thuật cho nàng nghe về đấng giác ngộ, và Kiều Lan đã thở dài bảo một ngày kia, có lẽ không lâu, em cũng sẽ đi theo Đức Phật ấy. Em sẽ dâng cúng ngài khu vườn chơi của em và quy y theo giáo lý của ngài. Thành ra cái giấc mộng đó nó ảnh hưởng rất là mạnh mẽ trên cuộc đời của con người. Cái vô thức đó là cũng giống như cái dòng nước ngầm của dưới con sông, mà ai nằm cái giấc mộng người như thế nào thì nằm mộng thế đó. Giống như là ông Khổng Tử đó, thì ông nằm mộng là ông nằm mộng thấy ai, nằm mộng thấy ông Chu Công, là tại vì ông sang đình kinh dịch đó. Thành có bữa ông nói ông thốt ra, lâu rồi ta không mộng thấy Chu Công. Là mình biết giấc mộng ông là mộng thấy toàn Chu Công, chứ không phải là mộng thấy tiền bạc hay là xe cộ như mình đâu. Cái điểm khác là nói về cái dòng vô thức, mà dòng vô thức này là trong đạo Phật đó là cái mạt na thức, hay là thức thứ bảy đó, cái thức chấp ngã. Cho nên là cái bậc mà A-la-hán đó thì không có nằm mộng nữa. Người mà chứng A-la-hán thì không nằm mộng, cho còn chưa chứng A-la-hán vẫn nằm mộng như thường. Tại vì cái mạt na thức á là biểu hiện bằng cái sự chấp ngã, gọi là thức thứ bảy đó. Đệ lục thức là thức thứ sáu. Khi mà Freud là mà khám phá ra cái vô thức đó, là Freud đã tiến lên một bước trên cái đường khám phá tâm linh. Ông nói cái tầm quan trọng của mạc na thức. Ông không có đặt tên là mạc na thức mà ông gọi là vô thức hay là tiềm thức. Và ông cho cái đời sống tâm thức của chúng ta có một cái vai trò quan trọng. Nó điều động tất cả cái sự sống của chúng ta, và điều động bằng vô thức chứ không phải bằng ý thức. Cho nên mấy cái người mà tu đó, nếu mà mình tu mà mình giữ giới luật đó, là mình chỉ vì giới luật mà về bề mặt đó, mà mình không có giữ ở trong chỗ âm thầm, trong cái chỗ mà một mình biết, một mình hay đó. Người tu về tại gia hay là xuất gia là như vậy, mình tu cái tướng đó nó quan trọng bằng tu cái tâm. Tu cái tâm đó là tức là tu từ trong căn để, trong cái tâm khảm sâu xa của mình đó. Mình thực sự mình thấy được cái lý vô thường vô ngã đó thì cái đó mới thực sự nó cứu rỗi mình. Còn nếu mà mình chỉ có lầy lục hay là mình đi chùa mình trang hoàng bằng Phật cho đẹp đó, cái đó thì cũng tốt, nhưng mà nó chỉ về cái tướng thôi. Mà nếu mà song song với cái tướng đó, mình cần có cái chiều sâu. Mà cái chiều sâu đó tức là thiền định. Thiền định là một cách trở về với cái bản chất thật của mình. Bây giờ chúng ta đi đến phần kết luận là về cái câu chuyện dòng sông này. Thì chúng ta phân tích cho nhiều như vậy cho nên coi nó như một cuốn tiểu thuyết thôi, có gì quan trọng hết, nó không phải là một cái lý thuyết. Bởi vậy ông mới viết tiểu thuyết, cho nếu mà ông muốn viết triết lý thì ông đã viết một cái cuốn là triết học rồi, ông đâu có viết triết lý làm gì, ông đâu có viết truyền làm gì. Đây là một cái cuốn tiểu thuyết thì là mình cứ coi nó như một cuốn tiểu thuyết, mình đừng có nói là nó đã kích đạo Phật hay là nó đề cao đạo Phật. Nó không đề cao gì mà nó không đã kích cho gì hết, ông này viết cho vui vậy thôi. Nên mình phải trả lại nó về cái cương vị của nó là một cái tác phẩm văn học. Giống như mình đọc Trường Kiều, mình đừng có phân tích. Mình phân tích cho vui thôi, chứ thực ra những cái ý tưởng trong Trường Kiều không quan trọng, mà thơ, Trường Kiều là một bài thơ. Cũng giống như Phật giáo vậy, Phật giáo cũng đừng có nói Phật giáo là triết học hay là tôn giáo hay là tư tưởng. Phật giáo là một bài thơ. Cái mà cái định nghĩa đó là hay nhất, chứ đừng có nói Phật giáo là cái gì hết á. Cái định nghĩa đó là một cái chú học tăng học trung học á. Trong lớp, một lớp trung học đó có ông thầy, ông thấy thầy tu thì ông cũng nặng. Ông mới nói là bên công giáo đó có một ông cha biểu một cái gì mà chúng sinh đó đứng co một chân mà phải nói cho hết cái tinh yếu của tôn giáo mới được bỏ chân xuống. Trong thời gian mà đứng co một chân mà phải nói hết cái chuyện là Chúa dạy cái gì, mà nói cho hết đó, bao quát hết cái tinh yếu của Thiên Chúa giáo. Trong thời gian mà đứng co một chân, mình đứng co chân thì đứng đâu có lâu được, mà phải nói cho hết cái cốt tủy của đạo Chúa là gì. Thì cái ông đó, ông mới nói mau là ngươi hãy yêu đồng loạt ngươi như yêu chính thân ngươi. Thằng thầy khen quá. Bây giờ ông nói ông thầy tu đó cũng phải nói một cái câu như vậy, mà ông đứng co một chân lên ông nói một câu cho tôi nghe đi, coi có bằng cái ông chủng sinh đó không. Thì ông thầy đó, cái chú đó chỉ có 15 tuổi thôi, 15, 16 tuổi học lớp đề, hồi xưa là đề nhì, đề nhất rồi gì đó, thì cũng còn nhỏ lắm mà nói một câu rất là hay. Nói thưa thầy, đạo Phật là một bài thơ. Đúng, tôi thấy cái câu đó hay quá. Mình đừng có nói đạo Phật là cái gì hết đó. Nói đạo Phật là gì cũng có đúng, tại vì cái bài thơ đó là nó vô thưởng vô phạt, ai thích thì ngâm nga, không thích thôi. Trong có đánh đồn nhau vì cái bài thơ đó, chứ còn một tư tưởng là nguy hiểm lắm, nói tới tư tưởng là dễ sợ lắm. Thành ra mình nên trả cái cương vị cái tác phẩm này chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà trong tác phẩm nghệ thuật đó tác giả muốn gửi gắm cái tâm sự của mình. Mà cũng giống như Nguyễn Du, ông cũng muốn gửi gắm tâm sự của mình, nhưng mà ông nói một cách khiêm tốn, mua vui cũng được một vài trống canh. Thường thường á, người ta văn dĩ tải đạo, thì thực ra là những tác giả cũng muốn là gửi gắm tâm sự của mình qua cái văn chương, nhưng mà họ đã không có vỗ ngực xưng ta đây là một nhà tư tưởng, không có xưng là triết gia, không xưng là nhà tư tưởng. Họ muốn khiêm tốn gói tròn mình trong cái tác phẩm, một tác phẩm văn học, nghĩa là để cho mình đọc mà mình vui thì là mình chấp nhận nó, còn mình không ưa thì thôi. Cho thiệt ra đừng có lên án tác giả là kích bác đạo Phật hay là binh vực đạo Phật. Thật ra ông không có kích bác mà cũng không có binh vực, mà ông chỉ nói lên những cái tư tưởng của ông về cuộc đời, về con người và về nghệ thuật mà thôi. Thì mình có bằng lòng thì mình chấp thuận, còn đồng ý thì là mình đồng ý thì mình khen hay, mà mình không đồng ý mình chê dở. Cho mình đừng có lên án ông là kích bác đạo Phật hay là cái gì hết đó. Và cái điểm thứ hai thì là của người ta thì ưa ảnh hưởng, ưa thường chịu ảnh hưởng những cái gì mình đọc, nhất là cái giới tuổi trẻ. Thì cũng nói rồi đó, có ba con đường, mình con đường tất đạt là con đường kim cương thừa, rất là khó theo, hay là đường của con rồng. Mình tự xét nếu mình là rồng thì mình theo đường tất đạt, còn mình mà chưa phải là rồng thì mình không nên theo. Và cái căn tánh của mình mà chưa có được vững vàng để mà tiếp nhận cái luồng điện cao thế thì mình nên đi từ từ, như cái con đường mà của thiền hữu hay là con đường đức tiên thì nó vẫn là chắc ăn hơn. Và bây giờ có ai có gì cần đóng góp trong cái câu chuyện dòng sông thì xin cứ về cho biết ý kiến, là còn mấy phút nữa. Quý vị có đọc, có thấy ý tưởng gì mới là đóng góp thêm thì là chúng tôi cũng xin mời lên đây để góp chuyện. Đó chỉ là những cái nhận định của riêng tôi thôi. Chắc quý vị cũng còn nhiều nhận định còn hay ho hơn nữa. Xin còn vài phút xin lên đóng góp cho vui. Và một điều nữa là tôi có nhận được một số câu hỏi thì là quý vị có thắc mắc gì về cái sự thực hành giáo lý đó, là những cái giáo lý mà mình đang thực hành đó, muốn biết hỏi thêm để cái đường tu của mình được vững chắc hơn, xin quý vị gửi những câu hỏi nơi thầy Tâm Hải đó, thầy mà coi ở cái phòng này nè. Thì mỗi buổi giảng thì tôi sẽ trả lời một ít. Tôi đã nhận được một vài câu hỏi rồi. Bây giờ quý vị nào có nói thêm gì về câu chuyện dòng sông không? Rồi chúng ta đề cập đến một vài cái câu hỏi ha. Thì có một người hỏi như thế này, là giáo lý đó đi nghe mấy thầy nào nói cũng hay và nó ngược nhau. Thành thứ nhất là không biết theo cái ông nào. Ông nào nói cũng hay hết đó. Ông thì nói về thiền cũng rất hay, nghe cái là muốn đi tu thiền liền. Thì đi cái bữa tới giảng chỗ khác, nghe thầy khác giảng thì nghe về tịnh độ, nghe hay quá về muốn bưng Phật Di Đà về thờ liền. Thì tới một cái ông khác thì nghe về mật tâm sao cũng hay quá, về cũng muốn học bắt ấn bắt quyết đọc chú rồi. Thì pháp môn nào nghe cũng hay hết. Bây giờ muốn theo ai? Họ nghe pháp nhiều mà đâm ra hoang mang. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Rồi cái thứ hai đó là những cái thần thông mà nói trong kinh đó thì có thật không, hay là chỉ là một cái cách nói thầm xưng, nghĩa là nói cho quá đáng. Bây giờ xong ông thầy nào bay được như ngài Mục Kiền Liên, hay là ngồi kiết già trên hư không, hay là phun khói phun lửa rồi đủ thứ, không làm trò cho người ta coi với, mà chỉ thấy trong kinh thôi. Có nhiều câu mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập hai cái câu hỏi đó này. Thì câu thứ nhất đó là nhiều thầy giảng nhiều cách khác nhau. Tôi còn muốn thêm là một ông thầy cũng nhiều khi nói mâu thuẫn nữa, bữa nay nói khác ngày mai nói khác nữa, cho đừng có nói là nhiều thầy chứ cho mệt. Ví dụ bây giờ tôi giảng thiền nó nói cách khác, ngày mai tôi giảng tình đồ nói kiểu khác, thành ra thì tự ngược lại tất cả cái gì về thiền. 21 là giảng mật tông, là nói khác nữa. Pháp thì là có nó vô lượng hình thức như vậy, mà nếu mà mình không nắm được cái cốt tủy thì mình thấy mâu thuẫn vô cùng, mình không có thể nào mà lường được hết đâu. Nhưng mà tất cả những cái con đường đó, có thể là những cái phương pháp đó nhìn bên ngoài có vẻ ngược, nhưng mà thật ra nó cũng chỉ nhằm tới một cái mục đích là giải thoát khỏi đau khổ thôi. Thì mình theo con đường nào mà mình thấy thoát khổ cho mình đó thì mình theo, chứ đừng mình đừng có thắc mắc là cái nào hay hơn cái nào. Nếu có cái hay hơn mà mình không có thích hợp với mình, hay là không có trị được cái bệnh của mình, thì mình theo chứ. Cũng giống như là một bác sĩ rất hay, ông bác sĩ Tây người trị bệnh người khác đó, rất hay. Nhưng mà mình đi ông thầy nước lành đó, mình thấy bệnh mình lành thì mình cứ đi ông thầy nước lành, cho mắc gì mà mình phải thắc mắc về cái chuyện đó. Thành ra cái giáo lý với cái căn cơ con người nó quan trọng, mà mình phải tự thấy mình thật ra là vì là có nhiều hạng người cho nên là phải nói nhiều pháp để thích hợp, pháp nào thích hợp với người nào thì mình thấy mình thích hợp với pháp nào mình theo, chứ còn không phải là để cho gây sự hoang mang như vậy. Hoang mang là do tâm người, chứ còn pháp vốn là không có cái tính chất mà để mà gây hoang mang như vậy. Pháp Phật nói ra là để mà giúp mình nên nhớ một cái mục đích là để mà giải thoát khỏi đau khổ thôi. Mình cứ theo cái pháp nào mà mình thấy mình thoát khổ đó thì là mình theo, chứ mình đừng có thấy là người ta khen cái pháp đó hay hơn. Rồi mình đang theo một cái pháp tịnh độ, mình nghe người ta khen pháp thiền hay, mình bỏ tịnh độ theo thiền. Như vậy tức là tâm mình không có kiên cố. Mà tu hành cần nhất là phải có cái tâm kiên cố, gọi là cái tín tâm kiên cố đó. Rồi bây giờ tới cái câu hỏi thứ hai là về cái thần thông. Thì Đức Phật đó, ngày xưa, ngay chính ngày xưa Đức Phật cũng chia ra làm ba loại thần thông. Thứ nhất là biến hóa thần thông, là như ngài Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là biến hóa hay lắm, biến ra con gì cũng được, một thân biến thành nhiều thân và ngồi trên hư không rồi vậy. Thì tất cả những cái thần thông đó thuộc vào cái loại biến hóa thần thông. Còn cái loại thần thông thứ hai là tha tâm thần thông, là biết được cái tâm niệm người khác. Và loại thần thông thứ ba là giáo hóa thần thông, tức là cái thần thông bằng cách giáo hóa, làm cho chuyển hóa người khác, làm cho họ tỉnh thức, tỉnh ngộ, họ từ một cái trạng thái đau khổ mà họ đi đến cái trạng thái an vui, từ cái chỗ mà đau khổ mà đạt tới niết bàn ngay trong cuộc đời này. Họ giải tỏa bao nhiêu cái ẩn ức, cái thắc mắc của họ, thì đó cũng là một thứ thần thông chứ gì. Thì cái Đức Phật đó, ca tụng cái giáo hóa thần thông nó nhiều hơn là hai thứ kia. Cái thứ biến hóa thần thông và tha tâm thần thông á, ngài nói cái đó nguy hiểm cho nên ngài ít sử dụng. Ngài ít sử dụng là vì con người đó chỉ khi mà bày ra những cái chuyện quái gì mà khác thường như vậy thì chỉ kích thích cái trí tò mò của họ mà thôi, chứ không có làm cho họ giải thoát. Mấy vị đi coi xiệt nó cũng giống như thần thông chứ gì, coi người mà bay mô tô bay rồi gì đó cũng kiểu tôi thấy cũng tài quá chừng cái đó, coi cái đó cũng được rồi, cần chi mấy thầy tổ thần thông nữa. Nhưng mà có ai bỏ nhà đi theo mấy ông xiệt đó không? Bây giờ mấy thầy mà có ngồi trên hư không cho mấy vị coi 15 phút là được. Tôi mà không có thần thông, cho tôi có thần thông tôi cũng có không có biểu diễn cho mấy người tò mò đó coi anh chị. Vì biểu diễn là sẽ bị rầy đó. Đức Phật cổ dữ lắm. Ngài hồi xưa đó, các vị tỳ kheo hồi xưa là có thần thông, nhiều vị tu được thần thông, mà biểu diễn bằng cách là ví dụ có ông nó qua đò mà không có tiền trả tiền đò, mà gặp cái cô đó không phải Phật tử, cô chào đò không phải Phật tử, thành cô không có cho đi ké, cô không cho đi, cô bắt là phải trả tiền thôi. Ông này tức mình, ông ngắt một ngọn lá tre để trên nước đó, ông đi lên cái vèo qua bên tây sông liền. Ông trổ tài như vậy, ông khoe, ông nói không cho tôi đi đò, tôi tôi trổ thần thông cho bỏ ghét, qua đò còn trước đò nữa. Thế Phật nói như vậy thì là cái thần thông của ngươi chỉ đáng 3 xu tiền đò thôi à. Và còn ngài còn chửi nàng nữa, ngài nói mấy cái ông đó là giống như mấy dâm nữ mà đi khoe khoang những cái mà không đáng khoe. Ngài nói nặng, ông chửi nàng lắm. Thành ra vì vậy mà ngài nói là Đức Phật chỉ sử dụng thần thông để mà ngay cả cái biến hóa thần thông đó ngài cũng chỉ sử dụng để mà giáo hóa thôi. Ví dụ như ngài mà làm cái thần thông là để mà làm cho A Nan, cho cái người em của ngài là Nan Đà đi tu, thì ngài có mục đích, không phải ngài làm như là mấy ông làm xiếc đâu. Ngài rất là ít trổ thần thông. Cái thần thông á là phải làm khi để mà thứ nhất là mục đích là của cái người làm thần thông là để giáo hóa, giống như Đức Phật giáo hóa cho Nan Đà. Mà thứ hai là thần thông á hay là phép lạ bên đạo Chúa cũng vậy, là cần có cái đức tin của cái người mà coi hay người nghe mình, mình mới trổ thần thông. Còn nếu không là giống như mình làm xiệc để mình đóng tiền thôi. Họ có tin mình á, mình ra một cái phép lạ để giáo hóa họ. Cho nên là những cái người mà trong kinh thánh cũng giống như trong kinh Phật đó đều nói là Chúa Giêsu đó khi mà ông về thành Jerusalem là ông không có làm phép lạ được. Phật cũng vậy, khi ngài về thành Ca Tỳ La về ngài không có phép lạ, không có làm thần thông. Là vì sao? Là vì buộc chùa nhà không thiêng, thân quá rồi, thành ra không có làm phép lạ được. Cái phép lạ là phải có cái lòng tin của cái người coi nó cộng thêm với cái người mà cái người có thần thông mới thấy thần thông. Còn nếu mà mình không có tin á thì có hiền phép là cái người kia cũng không thấy được. Và một cái điều thứ ba quan trọng nhất đó là cái định lực của cái người coi, phải có định lực ngang hàng hay là gần ngang hàng mới thấy được thần thông. Chứ không phải là Đức Phật hóa hiện thần thông không phải ai cũng thấy, mà những cái Bồ Tát có nhập định mới thấy được cái thần thông đó. Thành trong kinh á dạy cái cũng giống như mình mà phải bắt tần số cho đúng đó, nên là tôi nghĩ là cũng rất là khoa học, giống như mình mà mình bắt đài đó, phải bắt đúng đài mới nói được chứ. Thì cái định lực cũng giống như một cái kiểu một cái luồng điện đó, cái tần số nó phải tương ưng. Thành ra khi mà ngài trong kinh Pháp Hoa, khi mà ngài diệu âm Bồ Tát mà đi tới trong quải nước Ta Bà đó thì chỉ có Đức Phật thấy thôi, còn mấy ông kia là không thấy được. Chỉ thấy tòa sen không, không thấy được Đức Phật. Chỉ tòa sen là ông hóa hiện cho thấy cái chỗ ngồi cho thức kinh cho tòa sen rất đẹp mà không thấy người. Mà đến khi mà phải nhập định nó mới thấy được cái tướng hảo của Bồ Tát Diệu Âm. Cái Bồ Tát Diệu Âm mà ở bên cái nước mà gọi là Hoa Quang Trang Nghiêm rồi gì đó. Cái nước đó mà rất xa cõi Ta Bà này. Mà cái nước đó là làm bằng ánh sáng thôi, thuần bằng ánh sáng. Cho nên khi mà trước khi mà ngài qua đây ngài thăm Đức Phật Thích Ca đó, thì trước hết là ngài gửi tới một cái tín hiệu như là radar vậy đó, tới bằng một cái tòa sen rất là đẹp bay đầy trong hư không, mà cái đó là cho chúng sinh thấy được. Khi mà ngài tới thì chúng sinh không thấy, chỉ có Phật thấy được thôi. Là tại vì không có cái định lực, cái luồng điện tâm điển tương ưng với là cái định lực của Bồ Tát đó, cho nên không thấy được. Và cuối cùng phải nhờ thần lực của Đức Phật Đa Bảo mới là mọi người mới thấy được hình dáng của Diệu Âm Bồ Tát. Và khi mà thấy được rồi thì tất cả chúng hồi đó đều được đắc định. Đó là cái điều quan trọng, là cái kết quả của cái sự thấy được thần thông là được đắc định. Còn bây giờ mấy cái người mà hỏi về sao bây giờ không có thần thông, là mấy người đó hỏi là với cái tâm tò mò. Ưa coi mấy thầy biểu diễn giống như coi xiếc vậy đó. Thành quý thầy mà nếu có ai mà có thần thông, tôi chắc là không có ai mà biểu diễn như mấy người đã coi đâu. Là vì như vậy giống như mình đi làm xiệc chứ bằng đi ra đời nó banh giống như Maradona, nó nổi danh hơn là đi làm xiệc kiểu đó rồi. Thành ra khi cái nói về cái thần thông á, là cái biến hóa thần thông mà một Phật tử không có nên thắc mắc về những cái chuyện đó, mà mình chỉ nên thắc mắc là cái thầy đó hay là giáo lý đó của ông thầy giảng đó có đem lại cho mình cái sự giải thoát khỏi đau khổ không, và mình thực hành giáo lý đó có giải thoát khỏi đau khổ không. Cho đừng có thắc mắc là vì sao ông có biểu diễn giống như ngài Mục Kiền Liên cho tôi coi. Mình nói như vậy thì mình giống như mình ưa đi coi xiếc, chứ không phải là mình ham học đạo. Học đạo không có cần mấy cái đó. Tôi cũng có được coi nhiều cái cuốn sách mà với tôi thì tôi rất là tin, cái tại vì mình cũng đã sẵn sàng để mà tin tưởng, cho nên tôi tin cái đó. Mà thứ hai nữa là vì cuốn sách đó là họ nói, họ in, họ phổ biến ở bên Mỹ mà của những nhà bác học của hồi Hoàng gia Anh, thì không lẽ là nói láo. Nhưng mà những cái người mà trong cái hồi Hoàng gia Anh đó, họ đã từng đi qua bên Tây Tạng đó, họ đã thấy những cái vị đạo sĩ, những vị đạo sĩ mà làm được những cái phép lạ mà bay lên giữa hư không. Mà mấy cái ông mà bác học này đó có đem máy quay phim truyền hình ra đàng hoàng nha, máy sạc máy đồ đủ thứ tối tân hết trơn, mà khi quay rửa ra không được, chụp không ra, là do không phải là giống như mấy cái nhà ảo thuật thì họ làm đó, còn có cái xảo thuật của máy đó để mà cho ra những cái hình mà có thể là không có. Bây giờ có cái ông gọi là David Copperfield đó, ông nhà ảo thuật ở bên Mỹ đó, ông hiền thần thông bay, hiền làm cái ảo thuật là bay được 10 dặm Anh mà bay cao 1 dặm, quay tivi thấy rõ ràng, ngồi sắp bằng kiết nhà đàng hoàng rồi bay như vậy, bay 10 dặm luôn. Bay đi đâu tưởng đi đâu hay ho, thấy đi gặp bồ đó. Thì là thần thông như vậy thôi, chẳng thần thông làm gì cho mệt. Thành ra mấy cái ảo thuật đó cũng chẳng có ích lợi gì đâu, để mà ăn tiền hay để mà thỏa mãn những cái danh vọng của mình thôi. Còn cốt nhất là mình phải, mình học cái gì không có thần thông cũng được, mà mình thoát được cái khổ hiện tại đây, thì cái đó là cái thiết thực nhất. Cái đó là gọi là giáo hóa thần thông. Cái giáo hóa thần thông của Phật, đến bây giờ chúng ta vẫn hưởng được giáo hóa thần thông. Là vì sao? Pháp Phật khô khan như vậy mà sao mình vẫn thích nghe pháp, có gì vui đâu mà quý vị chủ nhật nào cũng tới nghe. Chẳng có, tôi thấy chẳng có gì hấp dẫn hết, nhai như dễ rách, nhai đâu có vô. Mà nhưng mà quý vị vẫn thích nghe, cái đó là cái giáo hóa thần thông của Phật đó. Nhiều khi tôi nghĩ là kinh Di Đà ngày nào cũng tùng hết mà không có chán. Nếu mình chán thì chết mồ rồi, chứ còn gì nữa. Mình tu, mình tùng kinh mà mình chán nữa thôi chết tươi rồi. Nhưng mà không chán, mỗi ngày tùng là giống như mỗi mới. Khuya nào cũng tùng Lăng Nghiêm, buồn ngủ chết cha mà cũng phải dậy tùng Lăng Nghiêm, diều tràm tổng trì bất đồng tôn. Mà mỗi bữa khuya mà tùng như vậy, mình thấy mỗi mới, mỗi ngày mỗi mới, không bao giờ là thấy cũ hết. Mà kinh Phật dạy đó 3.000 năm rồi, mà sao bây giờ mình tùng lúc nào cũng thấy mới. Cái đó là giáo hóa thần thông của Phật, chứ mình đâu có tài gì đâu. Hay là mấy cái người niệm Phật thì họ thấy 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật linh diệu vô cùng, niệm vô nhai hoài đâu có ra gì đâu, mà thấy vẫn hay vô cùng. Tôi vẫn suy tư về cái cuộc đời của ông Phật. Tôi rất là lạ lùng, tôi rất lạ lùng về cái ông Phật đó. Thành ra tôi cũng mong là có ngày tôi gặp được ông á. Là vì sao? Ông 3.000 năm này rồi, mình á, tôi mà nói một câu hôm bây giờ là giờ sau là tôi hối hận rồi. Hay là những cái nhà văn học đó, họ ví dụ như ông André Gide là ông viết cái cuốn là Nourriture Terrestre đó, dưỡng chất trần gian, thì là sau là ông hối hận. Mà trong khi người đời họ rất là thích, họ tái bản đi tái bản lại, mỗi lần tới mà xin ông preface ra viết lại cho ông rầu vô cùng. Nghĩa là ông, cái tư tưởng của ông đã qua cái giai đoạn đó rồi, mà bây giờ thì trần gian là mọi người là nhai lại cái đó. Giống như bây giờ mình nói về câu chuyện dòng sông thì ông hẹp bằng hết, mà ông còn sống ông rất rầu, tại vì cái tư tưởng của ông đã qua rồi, qua cái giai đoạn đó từ lâu rồi, ông thay đổi rồi. Tất cả những cái nhà tư tưởng hay nhà văn trên thế giới, họ nói xong cái là họ 10 năm sau là hối hận những gì mình đã viết, đã nói. Thành nhiều khi là, nhiều khi mình đừng nên viết, đừng nên nói gì hết trơn á, tại vì nói xong mình hối hận mất công. Nhưng mà ông Phật á, ông nói sao mà 3.000 năm này rồi mà mình thấy không có gì đáng hối hận hết trơn á. Là cái giáo lý của Phật là chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối đều hay, ba chặng đều hay hết. Còn mấy ông văn sĩ là chặng đầu mà ông viết tới chặng giữa là ông muốn vứt đuốc ngay mấy chặng đầu, mà làm sao đuốc được, nó vô trong đầu mọi người hết trơn rồi. Làm sao mà lấy ra khỏi được. Ví dụ tôi nói một câu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy là rất là nguy hiểm, mấy vị vô trong đầu mấy vị rồi, là mấy vị sẽ chắc chắn là tôi là có tư tưởng như vậy. Nhưng mà tôi nói xong là nhiều khi tôi hối hận, tôi không có muốn nói như vậy, hay ngày mai là tôi đã hối hận rồi. Nhưng mà Đức Phật á, Đức Phật nói, Đức Phật không có một cái gì mà Đức Phật nói ra mà Ngài phải hối hận hết á. Chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối đều hay hết á. Ba cái giai đoạn thuyết pháp của Ngài đều hay. Thì cái đó là cái dấu hiệu của một đấng chánh đẳng giác là như vậy. Ngài ra đời để mục đích giáo hóa chúng sinh. Cho nên những cái lời của Ngài từ kim khẩu Ngài nói ra qua 3.000 năm mà bây giờ khoa học vẫn thấy, càng khoa học càng lên cao, càng xác chứng lời của Phật dạy là đúng. Ngài nói có vô lượng thế giới thì bây giờ quả nhiên thiên văn học người ta đã khám phá ra vô lượng thế giới. Ngài nói vô lượng chúng sinh trong một bát nước. Hồi đó Ngài đâu có kính hiển vi đâu, mà Ngài dòm vô trong một bát nước là Ngài đã nói có vô lượng chúng sinh ở trong đó rồi. Thì chúng ta thấy là Đức Phật quả là một đấng giác ngộ. Chỉ có một đấng giác ngộ mới có những cái tuyên ngôn, những cái lời nói như vậy thôi. Và thành ra chúng ta rất may mắn mà chúng ta được làm Phật tử. Rốt cuộc là không có ai mà bằng Phật được hết trơn á. Thôi chúng ta chấm dứt ngang đây.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Giác Linh Ni sư Trí Hải, chúng con rất đau buồn trước sự ra đi quá đột ngột của Ni sư. Cách nay 2 tháng, chúng con mới điện đàm với Ni sư và Ni sư có đề nghị chúng con nên đọc cuốn Vui Chay Ý Đạo, một dịch phẩm mới xuất bản của Ni sư. Chúng con cũng dự định gửi cúng dường Ni sư MP3 CD Thiền sư và Triết gia và một máy nghe. Và mới hôm qua đây, lúc 3 giờ sáng Chủ nhật, chúng con dự tính nhờ anh Sơn chuyển cho Ni sư một email của chúng con. Chúng con muốn báo cho Ni sư biết một tin mừng là chúng con vừa đưa lên mạng bộ băng 38 Pháp Hạnh Phúc của Pháp Sư Pháp Trí, một bộ băng mà chúng con rất tâm đắc. Vì xuyên suốt bộ băng này, Pháp Sư đã khai triển công năng của Phước sẽ giúp mình trong đời này và nhiều đời kế tiếp như thế nào. Người đời này có nhẽ việc làm phước để phải trôi lăn gục lặn trong biển khổ sinh tử luân hồi. Chúng con không bao giờ quên được những thiện hạnh của Ni sư đã đóng góp trong những công tác xã hội mà chúng con có phước duyên giữ phần. Tiếc thay, có những việc chúng con chưa thực hiện được thì Ni sư đã lìa xác cõi trần. Chúng con ngưỡng mong sự ra đi của Ni sư là một bài pháp vô thường, nhắc nhở chúng con sự tạm bỡ mong manh của kiếp người, gắn nương theo những công hạnh của Ni sư mà sống một đời phụng hiến cho tha nhân, để có chút hành trang khi lìa bỏ cái thân tứ đại này. Sự vắng bóng của Ni sư là một mất mát lớn lao cho Phật tử Việt Nam, nhưng chúng con tin rằng những dịch phẩm của Ni sư sẽ mãi mãi là suối nguồn pháp bảo. Dòng suối pháp sẽ tiếp tục tuôn chảy đến những người con Phật đang có tâm cầu tìm, để nói lên niềm tôn kính của chúng con trước một bậc chân sư. Chúng con sẽ đọc dịch phẩm Vui Chay Ý Đạo. Dịch phẩm này sẽ được phát hành miễn phí cùng với Thiền sư và Triết gia mà chúng con vừa mới đọc xong. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, chúng con xin hồi hướng cho Giác Linh Ni sư được sống cao đăng Phật quốc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Tâm kiến chánh và diệu hòa. Thank you. Kính thưa quý đạo hữu, thật là điều đau buồn khi ni sư Trí Hải đã lìa xa trần thế. Đây là một sự mất mát lớn lao cho những người con Phật Việt Nam. Và như quý đạo hữu đã nghe trong phần điện đàm, ni sư muốn chúng ta trợ duyên đạo hữu chân như cho công trình ấn tống những dịch phẩm của ni sư. Để báo đền ân sâu của một bậc chân sư, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự phát tâm của quý đạo hữu cho hạnh pháp thí thanh cao này, và xin hồi hướng công đức có được cho giác linh ni sư được sớm cao đăng Phật quốc. Mọi sự trợ duyên xin liên lạc về đạo hữu chân như. Điện thoại số 514-323-3187. Xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437. Và ở Âu Châu, xin liên lạc với Diệu Hoa 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.